Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà.
Và bây giờ là phần tiếp theo của chương 8, trại tị nạn Norwest 9 ra đời giữa tiếng cầu cứu ngày 18 tháng 4 năm 1980. Kính mời quý vị theo dõi.
Các sinh hoạt và tổ chức của trại Norwest 9 lúc đầu. Vị trưởng trại là xuất thân từ nhóm 300 người ở trại Non Samet đến. Về sau, trại này chia ra làm hai khu. Khu A là nhóm người tị nạn từ trại Non Samet đến. Khu B là nhóm tị nạn từ Non Chan qua. Hai khu đều có ban đại diện riêng, nhà bếp riêng, cơ cấu tổ chức riêng khác nhau. Ban đại diện nào cũng muốn tổ chức ban văn nghệ riêng. Họ quy định mỗi tuần một ban văn nghệ trình diễn. Ban đại diện khu A còn tổ chức lớp biểu diễn võ thuật và các lớp dạy Anh ngữ cho những người chưa biết trình độ Anh văn. Còn ban đại diện khu B cũng không kém. Họ cố gắng làm tốt trong mọi công tác như phân phối nước, lương thực, văn nghệ, thể thao, trật tự và vệ sinh. Tuy nhiên, khu A vẫn nắm hết quyền về tiếp liệu, nhà kho và phân phối. Chính vì thế mà sự mâu thuẫn cứ lớn dần. Nhóm đại diện khu B tìm tòi được nguồn tin là anh trưởng trại của khu A đã để thất thoát 99 giỏ lớn mà hội Catholic Relief Service, tức là hội bác ái công giáo, đã tặng cho người tị nạn. Mỗi giỏ có rất nhiều đồ dùng cá nhân như quần áo, mùng, chiếu, một cái nồi, một ga lông, hai cái tô nhựa, vài cái muỗng to và 10 hộp đồ ăn như cá, thịt, gà, cà ri. Mỗi giỏ ấy là một món quà rất lớn đối với người tị nạn. Khi chúng tôi được tin sẽ có quà, thì ai cũng mừng rỡ, phấn khởi, vì ở nơi rừng núi có mũi rừng mà không có mùng thì thật là đau khổ. Lúc đầu, hội bác ái công giáo định cho mỗi người một chiếc giỏ đồ, nhưng ban đại diện họp với Hội Hồng Thập Tự Quốc tế và quyết định cứ 3 người mới được một giỏ. Đó cũng là một điều cười ra nước mắt, vì một nhóm có 2 thanh niên và 1 thiếu nữ thì họ sẽ phải cùng nằm chung trong một cái mùng. Và sau này có nhiều chuyện tình bất đắc dĩ xảy ra chỉ vì họ phải ở chung trong một cái mùng và một cái chiếu. Có người vì tránh chuyện chung đụng với người cùng nhóm mà khác phái, nên đã đổi phần ăn của mình để lấy thuốc lá hay đồ ăn, quần áo. Sau này, họ đã chịu cảnh mũi rừng đốt hàng đêm mà không biết thở than cùng ai. Tôi nghĩ ban đại diện đã cố tình chia 3 người một giỏ để họ có dịp ăn trận và ăn cắp. Sau này chúng tôi được biết, anh trưởng trại khu A đã để tay chân của anh tẩu tán mất 99 giỏ đồ lớn. Mọi người rất uất ức và tức giận, trong khi lẽ ra mỗi người được một bộ quần áo, mùng mền và 10 hộp đồ ăn, thì nay những người xấu xa đã ăn chặn phần quà của họ. Ở bất cứ chỗ nào cũng nghe người ta bàn tán chửi rủa và vung tay chân đòi đánh những người vô lương tâm ấy. Vợ chồng tôi thì xót xa và tiếc rẻ. Anh Vĩnh cũng nhờ có 2 bộ quần áo ở trong 2 giỏ đồ chia cho 7 người trong gia đình mà anh có quần áo để thay đổi. Nếu không thì anh chỉ còn có 1 chiếc quần đen cũ và 1 quần đùi. Gia đình tôi lúc ấy được 2 giỏ đồ. Ngày hôm đó, tôi mở một lúc 4 hộp đồ ăn để bù lại cho ngày sinh nhật thứ 10 buồn bã và đói khổ mà con trai lớn của tôi đã phải chịu. Dư luận xôn xao cho rằng những người trong ban đại diện đã đem bán đồ hộp và đồ dùng cá nhân cho những người tị nạn có tiền, để rồi họ mua vàng cất giấu dùng khi qua nước thứ 3. Dù đúng hay sai, thì việc đánh cắp số giỏ quà này là một sự tán tận lương tâm. Và nếu không có người đỡ đầu như anh trưởng trại khu A, thì tay chân của anh cũng không dám đánh cắp nhiều như vậy. Sau vụ phát giác ra mất cắp giỏ đồ, 2 ban đại diện đã họp lại để chất vấn anh trưởng trại khu A. Trước sự hiện diện của ông George Verheil, nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, và sau đó anh B, trưởng ban của khu A phải tuyên bố từ chức. Từ đấy chỉ còn có một ban đại diện chung cho cả trại Norwest 9. Dù sao đi nữa, giữa một xã hội tị nạn nhiều sắc dân, đầy hỗn tạp và mâu thuẫn, nhiều màu sắc chính trị và tôn giáo, và nhiều vấn đề nan giải, ban đại diện đã làm tròn vai trò lãnh đạo của họ. Tuy có nhiều cá nhân lem nhem bê bối, ăn trận ăn bớt, quan liêu, có vệ sĩ đi theo bảo vệ, hoặc lợi dụng quyền thế để mua dâm, mua tình cảm, buôn bán chợ đen, thủ vàng để đem qua nước thứ ba, nhưng cũng có những người khác chăm lo cho người tị nạn. Họ viết thư đi khắp các vị lãnh đạo trên thế giới để cầu cứu. Họ đã làm tất cả những gì có thể làm được để giúp đỡ người dân tị nạn trong trại.
Không chợ búa, không mua bán, không được xuất trại. Những ngày đầu mới thành lập trại Norwest 9, không ai được xuất trại vì bất cứ lý do gì. Nếu cãi lệnh sẽ bị bắt giam và thi hành kỷ luật, vì thế không ai có thể đi chợ hay mua bán gì được cả. Tiêu chuẩn cấp phát thì quá ít. Một hộp cá nhỏ cỡ 4 ounce được phát cho 7 người để ăn trong một tuần lễ. Như vậy, trong một tuần lễ, một người được 1/7 của hộp cá nhỏ, còn cá hộp, sữa và nhiều vật dụng khác thì ban đại diện dùng để trả lương cho những toán làm lao động như nhóm xây cất liều tranh, nhóm đào và cất nhà vệ sinh, nhóm y tế, trật tự, nhà bếp, thợ mộc, văn nghệ và các nhân viên hành chánh. Những công nhân viên này mỗi ngày được cấp phát 3 lít nước phụ trội, 1/4 hộp cá 4 ounce. Có người vì gia đình đông như anh Vĩnh thì phải kiếm cách để giữ một chân trong ban văn nghệ và ban trật tự để kiếm thêm tiêu chuẩn phụ trội. Còn nhiều người khác thì rất thích vào làm khu nhà bếp để có nước dùng và có thêm đồ ăn cho bớt đói khát. Có nhiều người tị nạn Hoa Kiều ở Nam Vang, sẵn có tiền nên họ liên lạc với các người lính Thái Lan ở các lều xanh cách trại Norwest 9 cỡ 500 mét để mua đồ ăn rồi đem về bán lại cho dân trong trại. Nhờ vậy, lính Thái và dân tị nạn, người Hoa Kiều Nam Vang này kiếm rất nhiều tiền nhờ việc buôn bán chợ đen.
Vùng bất khả xâm phạm, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Theo lời kể của anh Vinh, thì hồi anh còn ở trại Non Chan, một hôm có ký giả người Mỹ đến trại Non Chan thăm viếng. Ông này tên là Tony Davis, làm việc cho tờ báo Asia Week, tòa soạn đặt tại Hồng Kông. Ông Davis là phóng viên chuyên về vấn đề Á Châu. Ông là người đầu tiên đến Non Chan để phỏng vấn người tị nạn Việt Nam. Ông có đủ máy hình để sẵn sàng chụp ảnh. Ông ta đến gặp một anh trong ban đại diện để phỏng vấn. Lúc ấy anh Vinh cũng ở ban đại diện, đã gặp riêng ông David và nói chuyện về tình trạng an ninh ở Non Chan. Đồng thời anh Vinh cũng nhờ ông ký giả ấy chuyển thư của anh cho gia đình người em gái ở Massachusetts, Hoa Kỳ. Một thời gian ngắn sau, khi anh Vinh đã cùng chúng tôi qua trại Norwest 9, thì ông phóng viên David lại tìm đến trại Norwest 9, gặp anh Vinh để trao cho anh một bài báo mà ông ta đã viết về người tị nạn Việt Nam ở các trại tị nạn vùng biên giới Thái và Campuchia. Đồng thời, ông ta cũng trao thư của người em gái viết cho anh Vinh. Rất lanh trí, anh Vinh vội về ngay lều của anh để giấu các tài liệu ấy, và đồng thời viết ngoáy vài chữ trong một tờ giấy khác bằng tiếng Việt Nam, rồi anh lững thững đi về chỗ làm việc. Ngay sau đó, một số lính Thái xông vào chỗ anh ngồi để lục xét thư cho người anh. Cuối cùng họ đã tịch thu cái giấy mà anh đã viết vì họ tưởng đó là tài liệu của người phóng viên đưa cho anh. Sau đó anh Vinh lén ra phía lều của nhà bếp và chứng kiến cảnh một đám lính Thái đang dùng súng đánh vào lưng vào ngực của ông phóng viên David. Ông ta lùi dần rồi chạy vội vào xe để tránh trận đòn của lính Thái. Từ đó ông không còn đến trại Norwest 9 nữa. Về sau cũng có một số phóng viên người Âu Mỹ đến săn tin ở trại Norwest 9, nhưng họ đều bị lính Thái xua đuổi và dùng bạo lực để cản bước họ. Các thân nhân người tị nạn ở Norwest 9, dù là có quốc tịch Thái hay quốc tịch Mỹ, cũng không được quyền lui tới thăm viếng thân nhân tại đây. Tuy nhiên, vào khoảng tháng 6 tháng 7 năm 1980 trở đi, thỉnh thoảng đều có vài ba phái đoàn đến trại để quan sát tình hình người tị nạn. Mỗi lần có thông báo là phái đoàn đến thăm thì bà con tị nạn trở nên vui vẻ và lên tinh thần. Người ta dọn dẹp lều và chuẩn bị mặc đồ đẹp. Hễ phái đoàn đi phía trước là cả đoàn tị nạn đi theo y như một đám hội. Mỗi người khách đến thăm đều mang một ý nghĩa, một sự đổi mới tinh thần cho người tị nạn. Hằng ngày, cái tin đồn người tị nạn bị trả lại cho Cộng sản Việt Nam, bị trả lại rừng biên giới để Cộng sản kéo về nhà tù Việt Nam. Rồi người tị nạn cứ thấy súng đại bác bắn trên đầu hàng đêm, rồi súng liên thanh bắn hàng ngày. Chừng ấy chuyện đủ làm điên đầu người tị nạn, tinh thần mọi người suy sụp hoàn toàn. Này có một phái đoàn ngoại quốc đến quan sát, thì tinh thần người tị nạn lại được vui vẻ. Họ nói cười, họ nhảy nhót, huýt sáo. Người này bá cổ người kia. Cho dù sau đó phái đoàn không hứa hẹn gì, nhưng họ vẫn thấy phấn khởi. Một buổi trưa, có người Âu Mỹ đi qua khu lều của chúng tôi để xem xét. Thấy đám con tôi đông, ông ta bèn ngỏ ý muốn chụp hình gia đình tôi. Lúc đầu tôi nghĩ mình quá xấu xí và dơ giấy, nên không muốn để cho người ta thấy hình ảnh của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ lại, nếu để thấy lũ con nheo nhóc và bẩn thỉu như thế này, không chừng lại có lợi cho việc can thiệp cho người tị nạn Norwest 9 sớm đi định cư. Ông khách chụp 3-4 tấm hình của mẹ con tôi, rồi mỉm cười cảm ơn một cách thân thiện và lịch sự. Các con tôi đều ở trần, chỉ mặc độc có một cái quần cụt. Bắp của ai cũng cắt cao. Tôi lấy làm đau khổ vì từ ngày đến trại Non Chan và sau này khi đến trại Tanak Nikom, gia đình tôi không hề có tiền để mua các vật dụng vệ sinh. Quần áo thì vì không có đủ nước để giặt nên hôi hám. Bởi thế khi phải tiếp xúc với người từ nơi khác đến thăm, chúng tôi rất ngần ngại và mắc cỡ. Họ làm sao hiểu nổi những sự khó khăn và thiếu thốn trầm trọng của người tị nạn chúng tôi. Ông khách chụp hình gia đình tôi xong, liền đi vòng quanh để chụp hình các gia đình khác. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho những loạt hình của ông ta đăng tải sẽ làm cho thế giới chú ý đến người tị nạn ở trại Norwest 9 này và mở rộng bàn tay đón tiếp chúng tôi. Sau ngày hôm ấy, chúng tôi rất vui. Vui vì ít ra sẽ có những người nhìn thấy những tấm hình và can thiệp cho chúng tôi được đi sớm.
Đời sống của dân tị nạn ở trại Norwest 9. Nạn thiếu nước dùng hàng ngày và thiếu thực phẩm. Nước là nhu cầu cần thiết, gắn liền với sự sống của con người. Vậy mà ở trại Norwest 9, vào lúc đầu, mỗi ngày chỉ có một xe đến bơm nước cho toàn trại. Xe phải đậu ở bên kia của biên giới Thái, rồi thòng ống dây qua bên này biên giới Cambodia, cách một cái giao thông hào. Chỗ đựng nước cũng không có, nên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế ra lệnh đào một hố nước rất lớn hình chữ nhật, ở trên bọc vải xanh ni lông để nước khỏi rút đi. Cứ mỗi sáng, giờ xe nước đến bơm nước là bà con chen nhau xách xô, nồi, bao ni lông ra xếp hàng lấy nước. Ai mạnh thì được, yếu thì thua. Mỗi ngày vào giờ này là ai cũng bận rộn. Anh Vĩnh vì phải làm việc trong ban trật tự để kiếm thêm tiêu chuẩn phụ trội, nên anh không thể xếp hàng lấy nước cho gia đình. Các con tôi thì quá nhỏ, nên tôi phải đưa nồi đi lấy nước. Dưới cơn nắng gay gắt của mùa hè nhiệt đới, đứng xếp hàng để nhìn cảnh tranh giành nhau từng ly nước, lòng tôi chùng lại, cảm thấy thân phận con người thật nhỏ nhoi, sự tốt xấu hiện ra rõ ràng trong miếng ăn, hớp nước uống. Bà con ồn ào, la hét, xô đẩy, chửi thề, giằng co từng tí nước một. Mặt ai cũng đỏ gay, bực bội. Sự tranh cướp nước cứ xảy ra hàng ngày, dù ban đại diện đã nói khô hơi và nhân viên Hội Hồng Thập Tự đã lớn tiếng cảnh cáo. Sau cùng, một nhân viên của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đã ra lệnh không cho xe đổ nước vào bồn nữa cho đến khi trật tự được vãn hồi. Bà con chỉ chịu nhịn một chút, rồi đâu lại vào đó. Hễ càng giành giật thì số nước càng bị đổ ra ngoài, lại hao hụt thêm. Hàng trăm người đứng dưới cái nắng mà tranh cãi, xô đẩy, chỉ sau vài giờ lại càng khát nước thêm. Có người cứ léo nhéo xin thêm vài tô nước. Một vài thanh niên cỡ 15-16 tuổi vì đã lâu không tắm nên thèm, họ nhảy đại vào bồn nước để tắm và uống ngay tại đó, trong khi những người khác đang chờ để dùng số nước trong bồn đó cho việc ăn uống và nấu bếp. Các thanh niên này trở nên liều lĩnh, không còn sợ hậu quả nữa. Dĩ nhiên, họ đều bị phạt rất nghiêm khắc. Sau này, ban đại diện đã nghĩ ra cách thành lập các tổ phát nước đến tận khu lều để phát cho dân. Việc này rất tốt nhưng cũng hao tốn nhiều nước để trả công các nhân viên phát nước. Vì sự khan hiếm nước nên nhiều chuyện bi hài kịch đã xảy ra. Nhiều dịch vụ được nảy nở ra để đổi lấy nước. Ai có nhiều nước thì là người giàu, ai ít nước thì là người nghèo. Người ta lột quần, áo ra để đổi lấy một vài lít nước. Người ta may đồ từ khăn lông được phát ra để thành áo mặc, công may áo là 3 lít nước. Người ta cắt tóc cho nhau cũng trả bằng nước. Ngay cả việc mua dâm cũng phải trả giá 3 lít nước. Làm vệ sĩ để bảo vệ các lục thum, ban đại diện cũng được trả bằng nước. Thuốc lá là đơn vị tiền tệ thứ hai và cũng quan trọng như nước. Có người đổi nước lấy thuốc lá rồi dùng thuốc lá mua đồ ăn. Tôi còn nhớ ngày ấy, anh Vĩnh rất chịu khó gia nhập đội trật tự, rồi ban văn nghệ để có thêm tiêu chuẩn nước và cá hộp cho vợ con dùng. Anh có biệt tài lấy lòng bà con bạn bè nên đi xin nước rất hay. Để dành dụng nước cho ngày sau, anh xin che về đóng một thùng hình chữ nhật. Anh ngoại giao xin được một tấm ni lông để nước khỏi rơi rớt ra ngoài. Hàng xóm ai không có đồ đựng nước cũng có thể đổ nhờ thùng nước của gia đình tôi rồi từ từ lấy ra dùng dần. Nhưng đã quy định trước ai gửi sẽ lấy lại ít hơn, ví dụ như 3 lít khi lấy ra còn 2 lít rưỡi. Nếu chịu thì gửi, còn không thì thôi. Chị T cũng gửi nước vì không có đồ đựng. Các chú em trong ban văn nghệ lâu lâu giả vờ qua lều ghé thăm anh chị Vĩnh, rồi thuận tay múc miếng nước uống. Các chú làm rất tự nhiên, miệng nói, chị cho em miếng nước, nhưng tay thì đã bưng tô nước đổ vào miệng. Chúng tôi phản ứng không kịp, xít rồi phải đem nước đổ vào chai và nồi, giấu trong lều. Cái khó nó làm cho ai cũng phải thủ, nói ra thì thấy bẩn tiện. Ngày nào anh Vĩnh xin nước được là ngày ấy gia đình tôi được tắm. Các con tôi vẫn 3 lít nước để tắm cho 4 đứa, còn tôi lâu lâu cũng được 3 lít nước để tắm. Tâm trạng tôi cũng như của những người khác, hôm nào được tắm là cảm thấy vui vẻ và khỏe khoắn. Cái thai cứ lớn dần và làm tôi khó thở. Mỗi buổi tối tôi phải ngồi hẳn lên để mà thở, nếu nằm là bị ngộp. Mỗi lần thở mệt là phải uống nước vào để chặn cơn ngộp xuống. Vì thế hơn ai hết, gia đình tôi rất cần nước. Tội nghiệp cho anh Vĩnh. Cứ chạy tới chạy lui, vừa làm việc vừa ngoại giao, bắt bạn với đủ mọi ban ngành. Để lâu lâu cười xã giao xin thêm nước cho vợ con ăn uống. Anh Vĩnh quen với anh T, một người tị nạn làm nhà kho của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Thấy hoàn cảnh gia đình tôi quá cơ cực, lâu lâu anh T lại cho bé Kim một tô nước đá. Cái tô nước đá ở trên rừng biên giới còn quý hơn kim cương. Bé Kim cứ ngày ngày đưa tô lên lều nhà kho của chú T để xin nước đá. Con bé mới 4 tuổi rưỡi nhưng rất khôn ngoan. Ngày nào nó cũng mặc cái quần lót và ở trần đưa cái bụng tròn và trắng nõn. Nó đứng đợi cho đến khi chú Tê cho nước đá rồi mới chịu về. Hôm nào không có nước đá, chú Tê lại cho một cái kẹo hay cục đường. Thế là con bé vui mừng chạy về lều khoe hớn hở.